Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa Giêsu phục sinh là một biến cố vĩ đại trong nhân loại. Biến cố đó được ví như là một cuộc tạo dựng mới. Và thật vậy, qua bài tin mừng ngày hôm nay, khi Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với các ông ở trong nhà tiệc ly cửa đóng kín, Chúa Giêsu đã nói lời chúc bình an cho các môn đệ. Và đồng thời Ngài cũng thổi hơi trên các tông đồ. Điều này như là được nhắc lại việc Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ trời đất này, và qua hơi thở là Chúa Thánh Thần, thì ở trong vũ trụ trời đất bắt đầu có sự sống. Ngày hôm nay khi Đức Giêsu hiện ra sau khi từ cõi chết sống lại với các tông đồ, Ngài chúc bình an của Ngài cho các ông, một bình an mà Chúa Giêsu nó đã từng nói thế gian không ban được. Tại vì bình an của Chúa là bình an của ơn phục sinh, bình an của Chúa Giêsu ban chính là bình an của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu thổi hơi trên các tông đồ, Chúa Giêsu muốn nhắc lại việc mà xưa kia Thiên Chúa đã thổi hơi vào vạn vật. Chúa thổi hơi trên các ông để các ông trở nên những sứ giả của việc loan báo tin mừng, của việc tái lập lại một dân tộc mới. Và dân tộc mới này được một quyền năng của Chúa Giêsu: các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm buộc ai thì tội người ấy bị cầm buộc, và Thầy sai các con như xưa kia Chúa Cha đã sai Thầy. Nên việc mà các tông đồ tiếp tục công trình của Chúa Giêsu cũng có nghĩa là tiếp tục công trình cứu độ mà Thiên Chúa đã muốn cho loài người. Nên các ông sau khi đón nhận tin mừng phục sinh, các ông đã kiểm chứng, các ông đã tin. Và rồi 8 ngày sau, Chúa cũng hiện ra và nói với ông Tô-ma, qua đó để ông Tô-ma cũng được củng cố niềm tin của mình. Và rồi chúng ta cũng thấy là hiệu quả của ơn phục sinh mà Chúa Giêsu ban cho các tông đồ có một sức mạnh như thế nào. Sức mạnh đó là sức mạnh quy tụ, sức mạnh đó là sức mạnh biến đổi, và sức mạnh đó làm cho người ta hoàn toàn thay đổi. Như bài sách tông đồ công vụ mà vừa xong chúng ta vừa nghe công bố, ngay từ những ngày đầu sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, có nghĩa là các ông đón nhận được đầy ơn Chúa Thánh Thần, các ông ra đi để loan báo tin mừng. Và ở nơi đâu các ông loan báo thì ở đó người ta tập hợp thành những cộng đoàn, và những cộng đoàn này được biến đổi hoàn toàn. Họ biến đổi, điểm thứ nhất là về phương diện sống niềm tin. Hằng ngày, hằng tuần, họ tụ tập để nghe lời giảng của các tông đồ. Từ vì các tông đồ là những người đã chứng kiến Đức Giêsu sống lại, các tông đồ là những con người đã từng sống với Chúa Giêsu, nên vì vậy lời chứng của các tông đồ có một sức thuyết phục mạnh mẽ. Lời chứng của các tông đồ nói về Đức Giêsu là ân sủng Thiên Chúa ban cho con người, và Chúa Giêsu sống lại là một niềm vui, là một niềm hy vọng, và đồng thời là sự biến đổi mọi tâm hồn. Nên vì vậy lời của các tông đồ đã luôn luôn được dân chúng đón nhận, và hoan hỷ nữa, vui tươi để đón nhận, để sống lời các tông đồ đã loan báo. Điểm thứ hai đó là Sau khi nghe giáo huấn của các tông đồ, thì họ luôn luôn hiệp thông để bẻ bánh. Sự hiệp thông với nhau là một điều hết sức quan trọng. Thế giới bị phân ly vì sự kiêu căng của chính con người. Câu chuyện Tháp Ba Ben mà chúng ta nghe ở trong Cựu Ước nói về sự phân hóa của con người đến tột đỉnh. Mỗi người nói một thứ tiếng, có nghĩa là mỗi người có những suy nghĩ riêng của mình và họ giữ những suy nghĩ đó. Họ không hòa hợp được với nhau nên có sự chia rẽ. Vậy lời giảng của các tông đồ và làm cho những người tín hữu hiệp thông với nhau, có nghĩa là họ biết quan tâm, họ yêu thương và họ biết nâng đỡ nhau. Rồi một điểm nữa, nâng đỡ họ, nâng đỡ niềm tin, đó là việc bẻ bánh, tức là tham dự các thánh lễ. Dầu rằng thời các tông đồ, các thánh lễ không có một sự trang trọng như thế này, thánh lễ được cử hành tại các tư gia, nhưng mà người giáo dân thì luôn luôn cảm nhận được rằng có Chúa hiện diện qua bí tích thánh thể. Và vì vậy mà tâm hồn của họ, lòng tin của họ được củng cố. Và chính lòng tin của họ có một sức sống mạnh mẽ, đến nỗi họ đã thay đổi cuộc sống theo niềm tin, là họ không những họ đồng tâm nhất trí ở trong cuộc sống của họ, nhưng mà họ còn có một cái tình yêu thương với những người đồng đạo và cả với những người chung quanh. Rồi họ chia sẻ của cải cho nhau. Những người giàu có thì bán đi để đặt tài sản của mình dưới tay của các tông đồ, để các tông đồ phân phát cho mọi người, từ người giàu cũng như người nghèo. Và sau khi dự tiệc thánh thể thì họ cùng nhau ăn bữa hiệp thông. Bữa đó là ai có cái gì thì đưa đến nơi để là nơi làm lễ. Và sau khi đã dâng lễ thì họ chia nhau những của đó để cùng đồng bàn với nhau. Điều đó nói đến sự hiệp thông huynh đệ. Có nghĩa là qua lòng tin vào Chúa Giêsu phục sinh, cuộc sống của họ không còn phải là cuộc sống ích kỷ nữa, nhưng mà cuộc sống nương tựa vào Thiên Chúa và cuộc sống chan hòa niềm yêu thương đối với anh chị em của mình. Kính thưa cộng đoàn, ơn phục sinh đã làm cho người ta thay đổi, và giáo hội qua những cách sống đó đã làm một lời truyền giáo. Và trong suốt 20 thế kỷ qua thì giáo hội đã truyền giáo khắp năm châu. Và ngày hôm nay theo như thống kê của giáo hội thì giáo hội có khoảng 1.200.000 người đã tin vào Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, niềm tin của các môn đệ Chúa Giêsu đã truyền cho tất cả những Kitô hữu, những người đã nghe các ngài rao giảng. Và Thánh Phaolô vẫn khuyên các Kitô hữu rằng chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Thánh Phêrô tông đồ nhắc nhở các Kitô hữu là hãy luôn luôn nhớ đến việc Chúa Giêsu đã sống lại. Việc Chúa Giêsu sống lại làm cho người ta không phải chết nữa, nhưng mà người ta được sự sống đời đời. Dầu rằng trong cuộc sống này người ta vẫn gặp những gian nan khốn khó, nhưng mà cuộc đời của họ có một niềm hy vọng. Hy vọng đó là Chúa Giêsu đã phục sinh. Và Chúa Giêsu ở đâu thì những người mà tin Chúa Giêsu cũng sẽ được ở đó. Niềm tin đó đã làm cho họ đầy phấn chấn, đầy vui tươi và họ trải qua những gian khổ này với cả một lòng tin. Nên vì vậy mà qua lời của Thánh Phêrô Tông Đồ, Ngài khuyên tất cả mỗi người chúng ta là hãy luôn luôn cảm tạ Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy nhớ đến Chúa Giêsu đã chịu chết và đã phục sinh, và điều đó làm cho con người của chúng ta thay đổi. Không ai có thể thay đổi được tâm hồn của chúng ta, chỉ có Thiên Chúa mới biến đổi chúng ta đang là những con người tội lỗi trở nên những con người lành thánh, đang là những con người phản nghịch Thiên Chúa trở nên những con người là con của Thiên Chúa. Nên ơn đó là ơn hết sức cao trọng, ơn đó là ơn làm cho tái sinh trong tâm hồn của mỗi con người. Xin Chúa ban cho chúng ta được cảm nhận về niềm tin Chúa đã sống lại như các tông đồ, như là Thánh Tô-ma và như là các Kitô hữu thời sơ khai, để cuộc đời của chúng ta luôn luôn biến đổi và làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh cho anh chị em mình.